Rồi bây giờ đến cái chúng ta tiếp theo. Bây giờ đến phần thứ hai là phần phận sự của sở hữu dục. Thì khi mà mong muốn có cái đối tượng thì cái phận sự của sở hữu dục là đi tìm cái đối tượng, tức là đi tìm cảnh. Như vậy đi tìm cảnh thì như chúng ta đã biết rồi đó, nó có ba loại cảnh. Ba loại cảnh. Thứ nhất là cảnh dục. Thứ hai là cảnh ly dục. Và thứ ba là cảnh diệt dục. Cảnh dục như nãy chúng ta có biết rồi đó, đó là những cái cảnh mà nó có liên quan đến cái ngũ trần đây và ngũ căn, thì gọi là cảnh dục. Và cảnh dục này nó cũng chia ra thiện, bất thiện và thiện, như chúng ta đã học rồi đó, đó là cảnh dục. Bây giờ về cảnh ly dục thì bữa hôm trước học về sở hữu hỷ, chúng ta cũng đã học cảnh ly dục rồi, tức là cái cảnh, những cái cảnh mà cái chúng sanh này tìm đến cái đề mục thiền. Đó là pháp hành. Chúng sanh này tìm đến những cái pháp cao thượng, học hỏi và hành trì để ly dục. Và đây là thiền chỉ, còn gọi là thiền định. Đó gọi là những cái cảnh ly dục. Và cái cảnh thứ ba là cảnh diệt dục. Đó là cái cảnh mà hành trì để đưa đến giải thoát, đưa đến thoát khỏi luân hồi, ra khỏi cái dòng luân hồi. Thì đó là cái cảnh diệt dục. Như vậy trong cái đời sống, khi mà cái muốn của chúng ta phát sanh thì chúng ta sẽ xem là chúng ta tìm đến cảnh gì? Cảnh dục, cảnh ly dục, cảnh diệt dục. Đó, đó là cái bước tiến triển trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, thấy rõ ràng như vậy. Còn mình rèn luyện được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu thôi. Gọi là mừng bấy nhiêu bởi vì trong cái cảnh dục này đó, cái khi mình rèn luyện được cái pháp thiện này đây, chứ rồi nó bất thiện không xa lắm đâu. Một sát na trước, một sát na sau, nó đã duyên với bất thiện rồi. Thí dụ như bây giờ mình làm được cái điều lành, nhưng mà rồi mình hãnh diện, mình làm cái điều lành, làm được điều lành, và mình thấy là mình cao quý hơn người khác là bởi vì mình đã làm điều lành, thì bao nhiêu đó là cái thiện của mình đã duyên với bất thiện rồi. Cho nên mới nói là mình cố gắng làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cho nên nên nhớ rằng trong cái cõi dục này, việc làm tốt của chúng ta rất là đáng tán thán. Nhưng hãy coi chừng tiếp theo cái điều tốt đó, cái tâm của chúng ta duyên tới cái gì. Điều này thì quý vị Phật tử nào đi chùa lâu biết rồi. Quý vị gặp những người công quả lâu trong chùa, quý vị biết rồi, quyền hạn còn lớn hơn trụ trì. Đó. Thì như vậy đó là người ta, cái thiện đó là nó duyên với bất thiện dễ dàng lắm. Cho nên mình cố gắng làm điều thiện, nhưng phải cố gắng giữ cái tâm thiện, rồi nó mới tiến đến tới cái ly dục và tiến đến cái diệt dục. Con đường đi rất rõ ràng. Như vậy cái ước muốn của chúng ta, chúng ta có thể phân tách ra được. Và chúng ta thấy cái ước muốn của mình dẫn mình đi về đâu, mình biết được, chứ không phải không biết. Bởi vì không ai không có ước muốn. Nếu không có ước muốn thì cái đời sống này nó không có thể tồn tại và không thể phát triển được. Và không có ước muốn thì không có cái chuyện tiến hóa. Tiến hóa về mặt đời thường cũng như tiến hóa về tâm linh, tất cả nằm trên ước muốn. Như vậy chúng ta khảo sát ước muốn của mình thì chúng ta phải có thể hiểu được cái ước muốn này đưa ta về đâu. Cái thứ ba là ta nói về sự thành tựu. Thành tựu của sở hữu dục. Thành tựu của sở hữu dục là chúng ta thấy cái cảnh mà mong muốn đó đã hiển bày hoặc là đang hiển bày. Thí dụ như quý vị có một cái ước muốn ly dục chẳng hạn. Cho nên là cái phận sự của cái ước muốn mà ly dục đó là cái người này đó tìm đến những cái khóa thiền. Thì đó là cái phận sự, nó tìm đến khóa thiền. Và cái thành tựu là bây giờ thấy tôi đang ngồi, tôi đang hành thiền. Và tôi đang còn trong 10 ngày ngồi ở đây để hành thiền. Thì như vậy tôi có cái ước muốn ly dục. Và người này đã tìm đến cái cảnh ly dục là cái thiền đường. Và bây giờ cái thành tựu là thấy mình đang ở trong thiền đường và đang hành thiền. Cũng như quý vị có cái ước muốn ly dục là ngày Chủ nhật không đi chơi, muốn đi nghe Pháp, muốn nghe Di Diệu Pháp. Và vì vậy quý vị tìm đến cái giảng đường này. Và bây giờ cái thành tựu của cái ước muốn nó đang hiển bày là mình đang nghe giảng về Di Diệu Pháp, đang ở trong lớp Di Diệu Pháp đây. Quý vị hiểu chữ thành tựu, cái sự thành tựu của sở hữu dục chưa? Đó, cái tiến triển vậy. Bây giờ cái thứ tư là nhân gần. Cái nguyên nhân gần mà để phát sanh lên cái dục này đó chính là cái cảnh mình mong muốn, chính là cái cảnh mình đang mong muốn đây. Thí dụ như mình mong muốn cái cảnh sắc, mong muốn cảnh sắc, thì chính cái cảnh sắc này nó là cái nhân gần của mình. Đó, về cái phần mà bốn cái chi phần thì nó đơn giản vậy thôi. Bây giờ chúng ta sang tới phần thứ ba là sở hữu dục trong các cõi. Đây, quý vị nhìn đây. Đây là 13 sở hữu tợ tha. Thì sở hữu dục nằm trong sở hữu tợ tha. Mà khi nói tợ tha thì có nghĩa là tương tự như cái khác. Mà cái tợ tha này đó, nó có thể kết hợp với tất cả các tâm trong các cõi. Nhưng mà vì cái sở hữu dục này nó nằm trong 6 sở hữu biệt cảnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó tùy trường hợp mà nó kết hợp. Mặc dù nó có mặt trong tất cả các cõi đây. Cõi hiệp thế gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và cõi siêu thế nó có mặt hết. Nhưng mà không phải tâm nào nó cũng kết hợp. Như vậy khi chúng ta nói sở hữu dục trong các cõi thì quý vị sẽ thấy được cái này. Như vậy trước nhất mình sẽ nói sở hữu dục này nó có mặt trong tất cả 4 cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. 4 cõi tất cả nó đều có mặt hết. Nhưng vì nó là sở hữu biệt cảnh cho nên có cái nó kết hợp, có cái nó không kết hợp. Bây giờ thứ nhất chúng ta nói về dục giới. Dục giới quý vị nhìn đây. Đây là cõi dục giới. Có 54 tâm dục giới tất cả. Chúng ta có 12 tâm tham. 10, xin lỗi. Chúng ta có 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Trong đó chúng ta có 8 tham, 2 sân và 2 si. Thì sở hữu dục nó kết hợp với tham và sân, còn si thì nó không kết hợp. Ở đây có dục và đây không có dục. tôi sẽ giải thích sau. Bây giờ trong cái 54 tâm dục giới này, nó có tất cả là 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân. Mười tám tâm vô nhân này không có sở hữu dục, không có dục. Vì cứ ghi nhận đi rồi sẽ giải thích cho cái gì đó. Và tới 24 tâm tịnh hảo, hai mươi bốn tâm dục giới tịnh hảo, có dục. Như vậy chúng ta thấy trong tâm dục giới này đó là có 20 tâm, tức là 18 tâm vô nhân và 2 tâm si này đó thì không có dục. Còn đó, tất cả những tâm còn lại đều có dục hết. À, quý vị ghi nhận đi đi. Rồi xong một chút nữa sẽ giảng kỹ cho quý vị thấy rõ. Bây giờ tới tâm sắc giới, vô sắc giới và siêu thế thì tất cả những tâm này đây đều có dục hết. Sắc giới, có dục. Vô sắc giới, có dục. Siêu thế, có dục. Nhưng đây là dục như ý túc, nó nằm trong cái phẩm trợ đạo đây, nó nằm trong cái tứ thần túc đây, gọi là dục như ý túc, hoặc là dục thần túc cũng được, thường ta dùng là dục như ý túc. Rồi bây giờ xin bắt đầu giải thích lần lần đây. Sở hữu dục này đó, nó không có kết hợp với cái tâm mà có một nhân hoặc là tâm không có nhân, nó không kết hợp. Tại sao sở hữu dục không kết hợp với tâm có một nhân và không kết hợp với tâm không có nhân, nhưng mà tâm hai nhân và tâm ba nhân thì nó kết hợp? Bởi vì tâm hai nhân và tâm ba nhân á, nó có cái hạt giống trong đó, nó giống như có một cái động lực, nó có một cái sức mạnh. Và như vậy đó, cái sở hữu dục này nó kết hợp á, nó làm cho hiển lộ cái bản chất của một cái tâm nó có hai nhân hoặc có ba nhân. Còn cái tâm mà nó có một nhân á, thì nó yếu hơn. Tâm không nhân thì nó còn yếu nữa, cho nên nó dục nó không có kết hợp được. Rồi bây giờ xin giải thích đây. Hai cái tâm si đây, hai tâm si đây. Tâm si có hai, thì đó là si phóng dật và si hoài nghi. Tâm si nó chỉ có một nhân, đó là cái nhân si của nó đây. Tâm này chỉ có một nhân duy nhất thôi là nhân si. Trong tất cả những cái tâm chúng ta học đây đó, chỉ có tâm si này là có một nhân là nhân si. Vậy thôi. Và tâm này đó, cái tâm si này nó chia ra làm hai loại. Cái loại thứ nhất gọi là si phóng dật và loại thứ hai là si hoài nghi. Thì khi mà si phóng dật đó, nó làm cái trạng thái tâm tán loạn. Mà khi nó tán loạn như thế này, nó không có dục, nó yếu ớt, nó không có dục được. Cho nên là tâm si phóng dật là cái trạng thái tâm mà nó tán loạn, do đó nó không thể nào có muốn cái gì cả, cho nên nó không có dục, nó ở trong cái trạng thái tán loạn, không có muốn gì hết. Hoài nghi là một cái trạng thái tâm mà nó phân vân, lưỡng lự. Và khi nó phân vân, nó lưỡng lự như vậy, nó không có muốn gì hết. Do đó nó không có dục, không có dục, không muốn gì hết, không có dục. Như vậy chúng ta thấy rõ, tâm một nhân thì sở hữu dục không có kết hợp vào. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến 18 tâm vô nhân. Cái tâm vô nhân này là cái tâm rất là khó cắt nghĩa, nhưng mà nó lại là một cái phần sống động nhất của di diệu pháp. Nói đến di diệu pháp thì phải nói đến tâm vô nhân. Vì tất cả những cái tâm khác nó chỉ là một cái sự xuất hiện để mà các cái tâm vô nhân này nó có cái điều kiện để nó hoạt động, có tính chất hệ thống của nó. Thì cái này chúng ta đã học về tâm vô nhân rồi, thì đây là chỉ trong cái phạm vi này thì xin giảng lại cái phần này. 18 tâm vô nhân. Khi mình nói nhân, bây giờ nhìn đây quý vị sẽ thấy cái này, cái nhân. Ở đây là cái cây. Cái cây này nó có một cái rễ. Cái rễ trong chữ Hán ấy, chữ rễ này có nghĩa là căn. Căn là rễ. Trong cái tiếng Pali nó gọi là mula. Còn cái nhân á, nó nằm đây. Ở đây á, trong tiếng Pali nó gọi là hetu. Đây là nhân. Nhân này có nghĩa là cái hạt giống. Cái này tôi đã giảng rồi, nó giảng lại để cho quý vị nghe đi nghe lại để thấy rõ. Đây là cái hạt giống. Quý vị nhìn đây, cái rễ thì nó hiển lộ ra. Cái cây nó có gốc và nó có cái rễ, ai cũng trông thấy hết. Nhưng mà cái hạt giống nó nằm trong cái quả, nó nằm trong cái trái cây, nó nằm trong cái quả. Cái hạt giống nó nằm trong cái quả, cho nên nó tiềm ẩn ở bên trong. Nhưng mà nó có cái năng lực, nó là cái hạt giống này, nó có thể lên cái cây và nó lại có nhiều quả nữa. Thì khi mà nói cái tâm vô nhân thì có nghĩa là nói cái tâm đó nó gọi là ahetu, tức là không có nhân, là không có cái hạt giống này. Quý vị hiểu không? Nhưng nó có cái cội nguồn của nó. Cái này là quý vị phải phân biệt. Trong cái bản tiếng Anh á, có những bản nó viết sai. Nó để tâm vô nhân là rootless. Rootless là sai, không có đúng. Mà nó chính là seedless. Đây, hai cái chữ này mà dịch sai như vậy là hiểu sai hết. Cho nên nhiều sách viết khác nhau làm cho người ta hết sức là lộn xộn, không có hiểu được cái vô nhân này là cái gì. Thì xin nói cái nhân này, cái hạt giống. Bởi vì cái mù la này, mù lá này là có nhiều sách cũng dịch là nhân luôn. Nhưng mà thật sự nó là căn. Tại vì hai cái này nó cũng có một cái dây mơ rễ má với nhau. Cái rễ cây này, cái cây này lên được nó phải từ cái hạt giống này. Như vậy cái hạt giống này á, nó là cây ớt chẳng hạn. Thì cái hạt ớt này nó sẽ mọc lên cái cây ớt và nó có rễ ớt. Quý vị hiểu không? Nhưng người ta lộn, người ta nhầm cái chữ rễ này, cái căn này với lại cái nhân này. Như vậy khi nói tâm mà không có nhân thì bây giờ phải nói tâm có nhân là tâm gì. Thì tâm có nhân là tâm có hai cái loại nhân, một cái loại nhân bất thiện và loại nhân thiện. Cái loại mà nhân bất thiện nó nằm đây. Nhân bất thiện á, nó chính là tham, sân và si đây. Mà nó hiển lộ bằng cái tâm tham, tâm sân và tâm si đây. Nhưng mà cái nhân của nó là chính là sở hữu tham, sở hữu sân và sở hữu si. Đó là ba nhân. Nhân bất thiện là có ba nhân: tham, sân và si. Bây giờ cái tâm thiện nó cũng có ba nhân: đó là vô tham, vô sân và vô si. Quý vị nhìn cái bảng chi pháp đây, đây là vô tham, nó nằm trong sở hữu tịnh hảo đây. Đây là vô sân, và vô si chính là sở hữu trí tuệ đây. Như vậy trong tâm của chúng ta nó có hai loại tâm, một cái loại tâm bất thiện và loại tâm thiện. Thì tâm bất thiện nó có hạt giống tham, hạt giống sân và hạt giống si. Tâm thiện nó có hạt giống vô tham, vô sân và vô si. Như vậy hồi nãy chúng ta nói là tâm tham và tâm sân á, là nó có sở hữu dục, là bởi vì nó có hai nhân. Cái tâm tham này khi nó phát sanh á, thì bao giờ nó cũng có cái nhân tham của nó, và đồng thời nó có nhân si. Đây, cái tâm tham này, một trong tám tâm tham này, nó phát sanh thì bao giờ nó cũng có cái nhân si, cái đã nó có nhân tham của nó, hai cái, hai nhân, nhân tham và nhân si. Còn khi mà sân nó phát sanh thì nó cũng có hai nhân, là nó có cái nhân sân và có nhân si. Như vậy tất cả pháp bất thiện đều có si, đều có sự mờ tối, đều có sự mù quáng, đều có sự không sáng suốt, nó mới phát sanh lên những cái pháp bất thiện. Như vậy tham và sân là pháp có hai nhân, cho nên có sở hữu dục. Còn cái pháp mà thiện thì nó có vô tham, vô sân, vô si. Quý vị nhìn đây, đây là tám cái tâm thiện đây. Trong tám tâm thiện này, quý vị thấy chia ra đây là hai tâm hợp trí đây, hai tâm ly trí. Hai tâm hợp trí thọ hỷ, hai tâm ly trí thọ hỷ, hai tâm hợp trí thọ xả và hai tâm ly trí thọ xả. Như vậy mình có bốn tâm thiện ly trí và bốn tâm thiện hợp trí, thấy không? Như vậy bốn tâm thiện ly trí, bốn thiện ly trí. Thiện ly trí và thiện hợp trí. Cái thiện ly trí này nó có hai nhân, là nó có nhân vô tham và nó có cái nhân vô sân, hai nhân. Còn thiện hợp trí nó có ba nhân, là nó có vô tham, nó có vô sân và nó có vô si. Tất cả nó là ba nhân. Cái con đường tiến hóa trên cái pháp thiện của mình á, là tiến tới tam nhân. Và cái chỗ này đó là cái chỗ mà khi mình tu tập á, thì đừng có phân biệt nam nữ. Nam hay nữ gì cũng có pháp thiện và pháp bất thiện như nhau hết. Nhưng mà tu tập để cho mình á, có được cái khi mà đi tái sanh á, mình tái sanh với cái tâm của một người có tam nhân. Có tam nhân là có nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Tại sao? Tại vì khi mình tái sanh với tam nhân đầy đủ vậy thì cái con đường chánh pháp của mình đi đó rất là nhanh chóng thành tựu. Mà nếu như cái vô si này nó lại trở thành ra một cái sức mạnh của trí tuệ thì người này mới chứng đạo quả được. Còn nếu như mà cái này nó không đủ mạnh mẽ đó thì kiếp này chúng ta cố gắng, kiếp tới chúng ta cố gắng, cố gắng, cố gắng, cho đến khi ba nhân này nó đều hết sức mạnh mẽ thì mới nói đến việc chứng đạo quả. Cho nên cái tiến hóa của mình nó là như vậy. Thì như vậy trong cái thiện mà ly trí này đây đó thì nó còn có vô minh. Thiện thì không có si, thiện không có si, nhưng mà thiện ly trí thì nó có vô minh. Tức là cái người này tốt nhưng mà không có thấu hiểu cái nhân quả, không có biết cái tứ đế. Mình nói như vậy thì hơi khó hiểu, nhưng mà nói một cách rất là nôm na thì cái người này tốt biết làm lành, biết lánh dữ. Nhưng mà tốt với ai tốt với mình? Người ta nói đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, thì cái đó chưa phải là cái pháp thiện có trí tuệ. Nó là cái pháp thiện của sự vô minh. Bởi vì mình ứng xử cho có sự tương ứng thì nó là điều tốt, nó không phải là điều không tốt. Nhưng mình vẫn còn có một cái mà mình không có loại trừ được, đó là mình đi tương ưng với những cái xấu. Thấy không? Tương ưng với những cái xấu, lấy cái tốt tương ưng với cái tốt, lấy cái xấu tương ưng với xấu, là bởi vì mình chưa có nhìn thấy cái nhân quả, chưa nhìn thấy cái sự phát triển về tâm linh, và chưa có thấy rõ ràng là cái khổ đau của mình nó bắt nguồn từ đâu. Nó bắt nguồn từ cái chỗ mình lấy cái tương ưng xấu của mình để cư xử với lại cái xấu của người khác. Đó là gieo trồng xuống những cái pháp bất thiện. Cho nên không hiểu nhân quả, không hiểu nguồn gốc của khổ đau là gì, thì nói người đó không hiểu nhân quả, không hiểu tứ đế. Cũng như nói không hiểu bát chánh đạo, tức là không hiểu được con đường tiến hóa đưa tới vô tham, vô sân và vô si. Thì cái thiện ly trí và thiện hợp trí này nó có hai nhân và có ba nhân. Cho nên khi sở hữu dục mà kết hợp với tâm hai nhân và tâm ba nhân này, nó sẽ làm hiển lộ cái phần này ra. Bây giờ cái vô nhân thì nãy tôi nói rồi, nó là tất cả, nó là có sáu nhân này. Thì cái tâm vô nhân này, quý vị nhìn tâm vô nhân này, 18 tâm vô nhân này, nó trong nó đó, nó không có cái hạt giống nào cả. Sáu cái nhân này nó không có cái hạt giống thiện, cũng không có hạt giống bất thiện. Nhưng khi quý vị đọc ở đây, quý vị thấy nè, năm cái tâm quả, xin lỗi đây, năm cái tâm quả bất thiện và đây là năm tâm quả thiện. Ủa sao nó không có cái nhân thiện, không có nhân bất thiện, mà giờ đây nó lại có quả thiện, quả bất thiện? Bởi vì nó tương ứng với cái cuồn cội của nó, cái nguồn cội của nó. Bây giờ tôi nói cái nguồn cội đây. Bây giờ tới nguồn cội lành của cái tâm mà vô nhân, mà tâm quả thiện vô nhân đây, nó có cái nguồn cội của nó. Thí dụ như bây giờ quý vị là người Phật tử, quý vị thấy một cái người mà ta lâm cái hoàn cảnh khó khăn, thì thấy ta khổ quá, quý vị giúp. Thì cái mình dẫn cái đứa cháu mình đi theo, thì nó thấy ông bà nó hay cha mẹ nó giúp, cái đời nó cũng móc, nó có đồng bạc, cái đồng bạc kia nó cũng vui vẻ, nó cười rồi nó giúp. Mình không có nhắc nó, nhưng mà tự nó biết làm như vậy. Thì nó là một cái đứa rất là tốt. Nhưng mà hai cái này nó khác nhau. Hai này khác nhau là cái đứa bé đó đó, khi mà nó có một cái tâm hoan hỷ để mà nó bắt chước mẹ nó hay là ông bà nó để nó làm cái việc đó đó, thì là nơi nó đó, nó sẽ trổ cái quả thiện. Bởi vì cái việc thiện nó trổ quả thiện. Nhưng mà cái thiện này á, nó không đủ tâm tư, tức là nó không có biết cái nhân quả, nó cũng không đủ tâm tư, cho nên á, là nó trổ cái tâm quả thiện vô nhân ở đây. Như vậy gốc rễ của nó là cái việc lành, nhưng mà việc lành không đủ tâm tư, do đó nó trổ cái quả có phần yếu ớt, là cái quả thiện vô nhân. Quý vị hiểu này chưa? Còn cũng đúng cái việc như vậy mà cái mẹ nó hay ông bà nó lại hiểu cái nhân quả và có cái tâm tư. Ví dụ người này có cái nguyện là hễ ai xin mình cái gì đó thì không từ chối, có ít thì ít, có nhiều cho nhiều, có gì cho nó. Thì như vậy là người này là đã có cái hiểu nhân quả, cho nên có cái nguyện như vậy. Và khi làm như vậy thì thấy rất là an vui, mà tâm tư đầy đủ, thì những người đó sẽ trổ cái quả thiện ở đây. Tùy theo lúc đó tâm hoan hỷ, tâm bình thường mà trổ những cái quả thiện ở đây, thì nó có ba nhân. Hiểu không? Còn á, những cái đứa bé đó, nó trổ được hai nhân, nó thiếu cái nhân thứ ba, nó gọi là tâm vô nhân. Vì hiểu này chưa? Đó là cái tâm quả thiện vô nhân ở đây. nó bắt nguồn từ cái cội lành của nó, cho nên nó trổ quả thiện vô nhân vì nó thiếu tâm từ, vì nó không hiểu nhân quả. Cho nên trên đời này người tốt rất là nhiều, nhưng mà để trở thành người tâm nhân thì chúng ta cần phải có sự hiểu biết nữa mới có thể có đủ tâm nhân. Còn không, cái thiện ly trí này hầu như có mặt rất là nhiều, và ở trong đại đa số đều có cái thiện ly trí này, hai nhân này có được. Giống như tôi vẫn thường nói với quý vị rằng là cái khi mình tụng kinh mà mình không hiểu cái nghĩa của kinh thì mình có thiện, mình có được hai cái nhân lành, đó là nhân vô tham và nhân vô sân. Nhưng mình không có được cái nhân thứ ba là hiểu được cái ý nghĩa của kinh, cho nên mình chưa có cái nhân thứ ba là nhân vô si. Thì như vậy, đó là mình nói đến những cái tâm quả mà vô nhân ở đây. Thì tâm quả vô nhân này có thiện và có bất thiện, nhưng thiện và bất thiện là do nó có cái nguồn cội lành và không lành của nó. Nhưng mà vì nó yếu ớt cho nên nó không có được cái hạt giống này, nó không có cái nhân, hiểu không? Và nó yếu ớt như vậy thì làm sao có sở hữu dục? Do đó sở hữu dục không kết hợp với 18 tâm vô nhân là do nó yếu ớt. Cái gì nắm được cái này không? Cái này chúng ta sẽ còn trở đi trở lại, bởi vì quý vị chưa học lộ trình tâm, cho nên mình cứ đồ đi đồ lại cho đến khi nào quý vị có một cái ý niệm rõ ràng về cái này thì chúng ta sẽ tiến vào trong lộ trình tâm, quý vị sẽ hiểu được nhiều hơn. Cũng như là lộ trình tâm cũng vậy, khi mình đi làm đi cái tổng quát cái đã, rồi sau đó nó mới đi từng cái chi tiết ở bên trong, thì mình sẽ mỗi lúc mỗi hiểu rõ hơn. Đã hết giờ rồi, xin mời quý vị nghỉ. Mời quý vị nghỉ.